Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 11 tháng 10, sau phần tin vắn, sẽ có bài sinh hoạt Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới khóa ngoại thường về gia đình. Sau đó, chương trình sẽ tiếp tục với một suy niệm lời Chúa và xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Và cuối cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Hồng y Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục Thế giới cho biết, trong 8 phiên họp khoáng đại những ngày qua, đã có tổng cộng 180 nghị vụ phát biểu, thêm vào đó có 80 vị phát biểu trong các giờ thảo luận tự do. Sáng hôm qua mùng 10 tháng 10, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, trong vòng 90 phút, các nghị vụ đã nghe các bài phát biểu của một số nam nữ dự thính viên. Tiếp đến, sau 30 phút giải lao, các nghị vụ đã nhóm họp trong một tiếng rưỡi đồng hồ để bầu vị điều hợp và tường trình viên trong các nhóm nhỏ của mình. Vào ban chiều, Thượng Hội đồng Giám mục đã nhóm phiên khoáng đại thứ 10 từ lúc 4 giờ rưỡi với sự hiện diện của Đức Thánh Cha và các nghị vụ. Các đại biểu của 8 giáo hội Kitô anh em đã lên tiếng trong dịp này. Đứng đầu là Đức Tổng giám mục chính thống Athenagoras, đại diện Tòa thượng phụ chính thống Constantinople. Tiếp đến là Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ thuộc Tòa thượng phụ chính thống Nga. Các vị còn lại là đại diện Tòa thượng phụ chính thống Copt Ai Cập, chính thống Syria bên Liban, đại diện Liên hiệp Anh giáo, Tin lành Luther, Tin lành Cải cách và Liên hiệp Tin lành Baptist Thế giới. Cuối tuần này, 11 và 12 tháng 10, các nghị phụ được nghỉ, nhưng ban chuyên gia phải cùng với Đức Hồng y Peter Erde, Tổng trưởng trình viên, đúc kết các bài phát biểu để soạn thành bản tường trình sau phần thảo luận để trình bày trong phiên khoáng đại thứ 11 vào sáng thứ Hai, 13 tháng 10 tới đây, trước khi các nghị phụ thảo luận trong 6 cuộc hội thảo nhóm.
Aleppo, hôm 8 tháng 10 vừa qua, Chahana Yalup và 4 phụ nữ bị bắt cóc đã được trả tự do. Linh mục Hana Yalup là cha sở làng Kneye bên Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và thuộc giáo phận Aleppo, đã bị một nhóm người võ trang bắt cóc cùng với 20 tín hữu trong đêm 5 rạng ngày 6 tháng 10 vừa qua. Trong số này có cả các trẻ em nam nữ. Làng này có khoảng 700 gia đình công giáo. Đức cha George Abu Khazen, dòng Francisco, đại diện tông tòa giáo phận Aleppo của công giáo Latin, cho biết các phụ nữ khác còn lại chưa được trả tự do. Dòng Francisco tại Thánh Địa cho biết, thủ phạm vụ bắt cóc này có liên hệ với nhóm Abad al-Nusra, là lực lượng thánh chiến Hồi giáo kiểm soát vùng này. Nguồn tin địa phương nói với hãng Fides rằng, Chahana đã bị bắt cóc sau khi đến tòa án Hồi giáo để tố giác những vụ sách nhiễu và bất công đã phải chịu trong những tuần lễ gần đây do các nhóm Hồi giáo Anusa gây ra cho tu viện Francisco. Việc trả tự do cho cha và 4 phụ nữ khác là do lệnh của tòa án Hồi giáo.
Praha, chính phủ Cộng hòa Tiệp quyết định trả lại cho Tổng giáo phận Olomouc một tài sản văn hóa quan trọng, đó là lâu đài Kromerit ở miền Moravia. Bộ trưởng Tôn giáo của Cộng hòa Tiệp, ông Daniel Hetman xác nhận tin này với đài truyền hình Tiệp. Lâu đài Koromerit có từ thế kỷ 13 và giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử đế quốc Áo Hung. Đến năm 1948 thì bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc tịch thu và biến thành một viện bảo tàng nghệ thuật. Chính phủ Tiệp trả lại lâu đài này cho Tổng giáo phận Olomouc, chiếu theo luật về việc trả lại tài sản cho các giáo hội. Hiện nay, người ta đang tranh luận về những điều kiện để trả lại công viên và vườn quanh lâu đài. Đức cha Jean Grabner, tổng giám mục giáo phận Olomouc nói rằng, việc trả lại lâu đài không hề đặt lại việc cộng tác với văn phòng về các dinh thự đền đài quốc gia. Giáo hội tiếp tục đặt các đền đài lịch sử cho công chúng viếng thăm và đảm trách việc khai thác các cơ sở này.
Rốt, lực lượng khủng bố Boko Haram ở Nigeria đã đốt phá 185 thánh đường và làm cho hơn 190.000 người phải di tản vì bạo lực do nhóm khủng bố này gây ra trong giáo phận Maiduguri thuộc bang Borno và Yobe ở miền Bắc Nigeria. Con số trên đây do cha Gideon Obasoze, giám đốc truyền thông của giáo phận Maiduguri, thông báo cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo. Trong hai tháng qua, 11 địa điểm trên lãnh thổ giáo phận đã rơi vào tay bọn Boko Haram. Cách đây 30 ngày, các cộng đồng công giáo ở Gulag, Suwa, Michika và một số người khác đã bị các lực lượng khủng bố cướp phá. Cha Obasoze mô tả hoàn cảnh kinh khủng của những người di tản. Họ được thân nhân và bạn bè đón tiếp, nhiều khi từng nhóm 60-70 người trong những lều tạm trú ở Maiduguri và nhiều nơi khác. Cha nói, trong tư cách là giáo hội, chúng tôi đang trải qua một giai đoạn bị bắt hại đau thương, giáo phận chúng tôi đang bị đe dọa tan rã. Bạo lực đã làm cho hàng chục ngàn tín hữu công giáo rời bỏ vùng này và làm cho việc khai giảng niên học mới bị hoãn lại. Cha Obasoze nói, các học sinh của chúng tôi thiếu lương thực và y phục, vì thế mở lại trường học trong lúc này là điều ngoài dự tính của chúng tôi. Nếu hàng ngàn trẻ em Nigeria không thể cấp sách đến trường, thì tương lai của các em không thể tươi sáng được. Hôm 7 tháng 10 vừa qua tại Niamey, thủ đô nước Niger, đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh về kế hoạch chống Boko Haram. Nhóm này đe dọa các nước láng giềng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi các sinh hoạt của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ ngoại thường về gia đình.
Thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa nghe trong phần tin, hầu hết các nghị phụ, tức là 180 người đã phát biểu trong 8 phiên khoáng đại những ngày vừa qua. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung các bài phát biểu trong 2 phiên họp sáng chiều ngày thứ Năm, 9 tháng 10 vừa qua. Trong phiên khoáng đại thứ Bảy, sáng thứ Năm, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 184 nghị phụ, các nghị phụ dành phần đầu để tiếp tục bàn về những hoàn cảnh hôn nhân khó khăn, và dành phần hai để bàn về vấn đề cởi mở đối với sự sống, cụ thể là việc sinh sản, làm cha làm mẹ có trách nhiệm, vấn đề ngừa thai. Mở đầu, ông bà dự thính viên Arturo và Hermelinda Zambellini, đặc trách ekip Đức Bà ở Brazil, đã được mời lên tiếng. Họ thành hôn từ 41 năm nay, có 3 người con và các cháu. Phong trào Đức Bà này được cha Henri Caffaren thành lập từ năm 1938 và hiện có mặt tại 70 quốc gia với 137.200 thành viên trên thế giới, trong đó có 45.500 người ở Brazil. Ông bà Zambellini xin giáo hội trình bày rõ ràng đạo lý của mình, để tránh sự hoang mang nơi các tín hữu, vì các linh mục đưa ra những lời khuyên bảo trái ngược nhau về vấn đề kiểm soát sinh sản. Cần giúp các tín hữu công giáo vân phục giáo huấn của giáo hội về vấn đề ngừa thai. Ông bà nói, xét vì bầu không khí trầm trọng hiện nay, chúng ta phải nhận rằng có nhiều đôi vợ chồng công giáo, cả những người tìm cách sống hôn nhân một cách nghiêm túc, cũng cảm thấy không bị buộc sử dụng các phương pháp điều hòa sinh sản tự nhiên mà thôi. Và họ thường không bị các cha giải tội sửa sai, nếu các đôi vợ chồng ấy cởi mở đối với sự sống và loại bỏ phá thai. Ông bà Zambellini nhận xét rằng, nhịp sống ngày nay khiến cho nhiều đôi vợ chồng khó tìm được thời giờ để học hỏi về kế hoạch hóa, gia đình theo phương pháp tự nhiên. Các phương pháp này bị ngộ nhận là không chính xác và hiệu nghiệm, chỉ vì không được giải thích đúng đắn và vì thế người ta áp dụng sai.
Ông bà Zamberlini cũng lấy làm tiếc vì trong các bài giảng và các dịch vụ đón tiếp của giáo hội không nhấn mạnh về đạo lý của thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người. Họ nói, kính thưa Đức Thánh Cha và các nghị phụ, cùng quý vị, nếu các đôi vợ chồng tìm được ánh sáng và nâng đỡ nơi hàng giáo sĩ, thì đó là một khích lệ rất lớn. Sự kiện những lời khuyên của các linh mục dành cho các đôi vợ chồng nhiều khi tương phản nhau, càng làm gia tăng sự hoang mang nơi các giáo dân. Chúng con xin các ngài mau lẹ dạy các linh mục và các tín hữu những đường hướng chính của một nền sư phạm mục vụ để giúp họ chấp nhận và tôn trọng những nguyên tắc của thông điệp Humanae Vitae. Theo họ, cần cấp thiết phổ biến rộng rãi một đường hướng dễ dàng và chắc chắn, đáp ứng những đòi hỏi của thế giới ngày nay, không làm thương tổn nòng cốt của luân lý công giáo. Tuyệt đối cần hướng dẫn các đôi vợ chồng hướng về sự hoàn hảo nhân bản và Kitô trong quan hệ tính dục. Quan hệ tính dục là một yếu tố thánh hóa. Tính dục ngày nay đang cần được cứu thoát khỏi thái độ dâm ô bệnh hoạn, thu hẹp con người vào một chiều kích duy nhất.
Trong cùng phiên họp sáng ngày 9 tháng 10, Đức Hồng Y André Văn Troa, Chủ tịch Thừa ủy của Thượng Hội đồng Giám mục, mạnh mẽ chống lại não trạng ngừa thai, khiến cho nhiều tín hữu công giáo nghĩ rằng dùng các phương tiện ngừa thai nhân tạo không phải là tội. Các đôi vợ chồng công giáo thường không tin rằng dùng các phương tiện này là tội, nên họ không xưng chúng khi đi xưng tội và cứ bình tâm rước lễ như thường. Vì thế, Đức Hồng Y nói, cần khuyến khích một tâm thức cởi mở đối với sự sống, có sự đánh bại não trạng ngừa thai và sự lan tràn kiểu mẫu nhân loại học cá nhân chủ nghĩa, đưa tới tình trạng suy sụp dân số ở mức độ trầm trọng tại một số nước, với những hậu quả về mặt xã hội và nhân bản mà hiện nay người ta không quan tâm đủ. Trong các bài phát biểu khác, một số nghị phụ tái khẳng định hồng ân sự sống cũng như đức khiết tịnh là những giá trị căn bản của hôn nhân Kitô, đồng thời nhấn mạnh phá thai là tội ác nặng nề. Có nghị phụ nói đến thảm trạng của nhiều gia đình, chẳng hạn ở Á Châu, với những vụ giết trẻ em, bạo hành phụ nữ, buôn người. Vì thế cũng cần đề cao ý niệm công lý trong số các nhân đức cấu thành gia đình. Về vấn đề trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục đức tin cho con cái và những giáo huấn đức tin, trách nhiệm này đứng hàng đầu và cần được quan tâm đặc biệt. Ngoài ra, việc mục vụ cho các trẻ em có thể tạo nên môi trường tiếp xúc với những gia đình ở trong hoàn cảnh khó khăn. Một số nghị phụ nhấn mạnh tới ảnh hưởng tiêu cực của việc ngừa thai đối với xã hội, làm giảm bớt số trẻ em sinh ra. Đứng trước tình trạng đó, các tín hữu công giáo không thể im lặng, trái lại, cần mang lại một sứ điệp hy vọng. Theo đó, các trẻ em có vai trò quan trọng, mang lại sự sống và niềm vui cho cha mẹ, và củng cố đức tin cũng như việc thực hành đạo. Sau cùng, các nghị phụ nói đến vai trò thiết yếu của giáo dân trong công tác tông đồ gia đình, loan báo tin mừng cho gia đình. Ví dụ các phong trào giáo dân có thể tháp tùng các gia đình gặp khó khăn.
Trong phiên họp khoáng đại thứ 8, từ lúc 4 giờ rưỡi đến 7 giờ chiều ngày thứ Năm mùng 9 tháng 10, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 181 nghị phụ, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt đã bàn về đề tài Giáo hội và gia đình đứng trước thách đố giáo dục. Thách đố giáo dục nói chung và nền giáo dục Kitô trong những hoàn cảnh gia đình khó khăn như được nhắc đến trong chương 2 thuộc phần thứ 3 của tài liệu làm việc. Trước hết, công nghệ tái khẳng định ơn gọi sự sống như một yếu tố nền tảng của gia đình, và từ đó các nghị phụ kêu gọi các tín hữu hãy đào sâu kiến thức về thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành năm 1968, và cũng hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc dùng các phương pháp tự nhiên để điều hòa sinh sản và không chấp nhận việc ngừa thai bằng các phương pháp nhân tạo. Kết thiệp và sinh sản là hai điều không thể tách rời khỏi tác động vợ chồng. Công nghệ cũng mạnh mẽ lên án sự lèo lái các hệ di truyền và việc giữ các phôi thai đông lạnh. Ngoài ra, nhiều nghị phụ Phi Châu tố giác xu hướng của một số nước và tổ chức ở thế giới Tây Phương, trình bày một số ý niệm như phá thai và đồng tính luyến ái như những nhân quyền, và đặt điều kiện cho các nước nghèo phải chấp nhận và thi hành những ý điểm ấy thì mới được nhận viện trợ kinh tế. Về vấn đề này, một số nghị phụ nêu rõ sự kiện thành ngữ, các quyền sức khỏe tính dục và sinh sản, không có định nghĩa rõ ràng trong công pháp quốc tế, nên rốt cuộc, chúng hàm chứa những nguyên tắc mâu thuẫn với nhau, như một đằng người ta lên án sự cưỡng bách phá thai, nhưng đằng khác lại cổ võ phá thai an toàn, hoặc một đằng bảo vệ chức phận làm mẹ, nhưng lại thăng tiến sự ngừa thai. Tuy việc cổ võ những thứ gọi là nhân quyền như thế không có giá trị bó buộc, nhưng nó cũng là một nguy cơ vì nó có thể ảnh hưởng tới việc giải thích các quy luật khác, đặc biệt là trong cuộc tranh đấu chống lại nạn kỳ thị phụ nữ.
Rồi công nghị lại tái khẳng định tầm quan trọng của việc chuẩn bị hôn phối, vì việc cử hành đám cưới ngày càng bị thu hẹp vào chiều kích xã hội và pháp lý, thay vì chiều kích tôn giáo và tinh thần. Việc chuẩn bị hôn phối bị những cặp đính hôn coi là một sự áp đặt, một nghĩa vụ phải chu toàn, và họ tham dự một cách miễn cưỡng, không xác tín, và do đó các khóa chuẩn bị ấy rất ngắn. Thực ra, hôn nhân là một ơn gọi cả đời. Việc chuẩn bị hôn nhân phải dài và sâu xa, như trong trường hợp đời sống tu trì. Các nghị phụ cũng nhận thấy nơi những cặp chuẩn bị kết hôn thiếu ý thức về giá trị bí tích của mối dây hôn phối, đến độ có thể nói, việc cử hành lễ cưới không nhất thiết là cử hành bí tích hôn phối. Về vấn đề làm sao để thủ tục cứu xét tuyên bố hôn nhân vô hiệu được nhanh chóng hơn, các nghị phụ được nhắc nhở rằng Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập một ủy ban đặc nhiệm ngày 20 tháng 9 vừa qua để nhắm tới một thủ tục đơn sơ và mau lẹ hơn, một thủ tục duy nhất cho toàn thể giáo hội. Cho đến nay, giáo luật đòi phải có hai phán quyết đồng thuận với nhau thì mới được tuyên bố một hôn nhân là vô hiệu. Vì thế sau phán quyết thứ nhất về một hôn phối là vô hiệu, thì vị bảo hệ bó buộc phải kháng án lên tòa cấp cao hơn. Trong phiên họp, có nghị phụ nêu giả thiết, có thể để tùy giám mục phân định và phán quyết về việc có cần phải kháng án hay không. Đồng thời, các nghị phụ cầu mong có thêm nhiều thẩm phán giáo dân, đặc biệt là cả các thẩm phán phụ nữ, được chuẩn bị kỹ lưỡng để làm việc trong các tòa án hôn phối. Các nghị phụ cũng nhấn mạnh rằng các linh mục cần được chuẩn bị kỹ lưỡng về việc mục vụ hôn nhân và gia đình, và có thể sử dụng cả những bài giảng như một thời điểm ưu tiên và hữu hiệu để loan báo cho các tín hữu tin mừng về gia đình. Cần có sự huấn luyện và thông tin vì sự thánh thiện tinh thần, óc sáng tạo và quan hệ trực tiếp của các vị với các gia đình rất được các giáo dân đánh giá cao. Trong số các bài phát biểu, các nghị phụ cũng nói đến tương quan giữa việc di cư và gia đình, đồng thời tái khẳng định rằng cần phải khẳng định quyền cơ bản của một người di dân được sống trong gia đình, và kêu gọi các nhà chính trị quốc tế bảo vệ quyền đoàn tụ gia đình. Đối với người di dân, gia đình là yếu tố thiết yếu để hội nhập vào quốc gia mà họ định cư.
Trong giờ thảo luận tự do từ 6 đến 7 giờ, các nghị phụ trao đổi về 3 đề tài. Thứ nhất, đối với những người ly dị tái hôn, cần thiết lập một hành trình thống hối và cũng để ý đến những người ly dị nhưng không tái hôn. Họ thường chịu đau khổ trong âm thầm và ở ngoài lề cuộc sống xã hội. Thứ hai, cần bảo vệ con cái của những cặp ly dị, chống lại những ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý do ly dị gây ra. Trong lĩnh vực này, có nghị phụ nhắc nhở rằng một nền mục vụ thích hợp cho các trẻ em thường có thể làm cho cha mẹ các em xích lại gần giáo hội hơn. Thứ ba, các nghị phụ nhắc đến tầm quan trọng của tương quan giữa gia đình và việc giáo dục con cái, đặc biệt là quyền của cha mẹ được chọn lựa dự án giáo dục thích hợp nhất cho con cái và để con cái có thể được một nền giáo dục có chất lượng.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với đấng ban sức mạnh cho tôi chịu được hết. Tuy nhiên, anh em đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế là phải. Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Giêsu Kitô. Xin tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta, đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Trong cuộc sống rao truyền Chúa Giêsu Kitô và phổ biến tin mừng của Chúa, Thánh Phaolô đã theo hai nguyên tắc sau đây. Thứ nhất là đến các vùng chưa có ai hoạt động truyền giáo, và thứ hai là tự lực cánh sinh, không trở thành gánh nặng cho bất cứ ai trong cộng đoàn mà thánh nhân thành lập. Chính Ngài đã cho các tín hữu biết hai nguyên tắc này. Trong chương 9 thư thứ nhất viết cho tín hữu Corinto, thánh nhân phản bác các luận điệu xuyên tạc mà các thừa sai giả vu khống cho Ngài và các cộng sự viên của Ngài. Là người rao giảng tin mừng cho tín hữu, thánh nhân và các cộng sự viên có quyền được tín hữu chu cấp cho các nhu cầu vật chất, cũng như thợ đáng ăn lương của mình, người trồng nho được quyền ăn trái, người chăn súc vật được uống sữa của chúng, người cày ruộng và kẻ đạp lúa, cũng như kẻ phục vụ bàn thờ thì được chia phần. Đến bò đạp lúa kia mà còn được quyền không bị bịt mõm để có thể ăn lúa khi đói. Còn thánh nhân và các cộng sự viên gieo của thiêng liêng cho tín hữu, mà nếu có gặt của vật chất thì cũng là chuyện công bằng thôi. Nhưng Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài không dùng quyền công bằng tự nhiên đó, trái lại đã chịu đựng tất cả mọi sự để khỏi gây trở ngại cho tin mừng của Đức Kitô. Ngài đã không dùng một quyền nào trong các quyền ấy. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân viết: Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả, để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em. Không phải vì chúng tôi không có quyền hưởng sự giúp đỡ, nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước. Chương 18 sách Công vụ các tông đồ cho chúng ta biết Thánh Phaolô đã làm nghề dệt lều để bán lấy tiền chi dùng cho cuộc sống thường ngày của Ngài và của các cộng sự viên, trong đó có hai vợ chồng Aquila và Priscilla. Trong ngày Sa-bát thì Ngài thảo luận tại hội đường hay giảng giải tin mừng cho người Do Thái cũng như người Hy Lạp. Khi từ giã các kỳ mục cộng đoàn Ê-phê-sô, thánh nhân nói: Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Như thế để không ai có thể trách cứ được thánh nhân và có cớ để từ chối lắng nghe Ngài loan báo Chúa Kitô và tin mừng cứu độ của Chúa. Tuy nhiên thánh nhân rất biết ơn các trợ giúp tự nguyện của tín hữu, nhất là trong các thời điểm khó khăn khi bắt đầu rao giảng tin mừng, rồi sau này khi bị truy nã, bắt bớ và giam cầm. Trong đoạn thư gửi tín hữu Philippe mà chúng ta đang suy niệm, thánh nhân đã chân thành bày tỏ lòng biết ơn họ khi viết: Chính anh em, những người thành Philippe, anh em biết là trong giai đoạn tôi bắt đầu rao giảng tin mừng, lúc rời khỏi Macedonia, không một hội thánh nào đã đóng góp vào các khoản chi thu của tôi, chỉ có anh em thôi. Bởi vì, ngay khi tôi còn ở Thessalonica, đôi lần anh em đã gửi cho tôi những gì tôi cần dùng. Điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em. Tôi có đủ mọi thứ cần dùng, lại còn dư dật nữa là khác. Tôi rất đầy đủ kể từ khi nhận được những gì anh em gửi đến tôi qua tay anh Epaphrodito. Quà anh em tặng tôi đó chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được người chấp nhận. Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời theo sự giàu sang của Người trong Đức Kitô Giêsu. Ở đây Thánh Phaolô cho chúng ta biết hai sự thật khác trong cuộc sống đức tin. Thứ nhất là các trợ giúp mà tín hữu gửi cho Ngài giống như hương thơm, như lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được Chúa chấp nhận. những gì tín hữu trợ giúp thánh nhân trong cuộc sống và công tác rao truyền tin mừng của Ngài là lễ vật họ dâng cho Chúa. Thứ hai, Thiên Chúa không bao giờ thua con người trong lòng quảng đại. Người sẽ ban cho họ dư dật những gì họ đã hiến dâng cho người, cho các thợ gặt và cho giáo hội người. Đây là thứ luận lý của tình yêu thương. Càng cho đi thì lại càng nhận được nhiều. Trong tháng 10 là tháng truyền giáo, qua Thánh Phaolô, Chúa Giêsu nhắc cho chúng ta nhớ điều đó để khích lệ chúng ta tươi vui quảng đại chia sẻ, đóng góp phần mình vào việc truyền giáo, đóng góp vật chất và tinh thần, nhất là bằng cuộc sống gương mẫu, biết tham gia các sinh hoạt và công tác tông đồ bác ái, và đóng góp lời cầu nguyện. Đó là những bài giảng thinh lặng nhưng có sức mạnh làm chứng cho Chúa và tin mừng của người, cũng như lôi kéo người khác đến với Chúa. Sứ điệp cũng nhắc nhở cho chúng ta biết chia sẻ của cải vật chất và tinh thần với các anh chị em thiếu may mắn hơn. Đó là các nạn nhân của chiến tranh xung khắc như các Kitô hữu bên Iraq, Syria, Gaza, Nigeria, Ấn Độ, Pakistan. Đó là các nạn nhân của bệnh tật như các nạn nhân của bệnh dịch Ebola bên Phi Châu, và hàng triệu bệnh nhân và người tàn tật tại các nước nghèo thuộc miền Nam bán cầu. Đó là hàng tỷ người nghèo đói trên thế giới, nạn nhân của các đường lối cai trị độc tài, ích kỷ, dốt nát, sai lầm của hàng lãnh đạo chỉ biết đầu tư tài nguyên quốc gia vào việc mua bán khí giới giết người, nhưng lại chỉ nhỏ giọt cho các chương trình giáo dục, đào tạo, y tế và an sinh cho dân.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đáng lo ngại nhất trong tuần qua có lẽ là sự kiện vi khuẩn dịch sốt xuất huyết Ebola đã vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ Phi Châu. Sáng thứ Tư, 8 tháng 10, Thomas Duncan, người Liberia đến Hoa Kỳ ngày 20 tháng 9, nhập viện ngày 28 với những triệu chứng bệnh dịch Ebola, đã qua đời tại Bệnh viện Dallas, bang Texas. Ông đã đến bệnh viện lần đầu tiên vào ngày 24, khi đã có khả năng truyền bệnh, nhưng vì một lỗi kỹ thuật khi khai báo hồ sơ bệnh lý, ông đã bị cho về nhà. Trong những ngày sau đó, ông đã có thể có nhiều tiếp xúc và làm bệnh này lây lan ra ngoài. Hôm 9 tháng 10 vừa qua, có tin một hạ sĩ quan cảnh sát Hoa Kỳ đã nhập viện vì tình nghi nhiễm bệnh Ebola. Viên cảnh sát này đã khám xét căn nhà nơi ông Thomas Duncan trú ngụ trước khi vào bệnh viện cách ly. Mặt khác, một nữ y tá người Tây Ban Nha, bà Teresa Romero, 44 tuổi, thuộc ekip chữa trị hai vị thừa sai người Tây Ban Nha bị nhiễm Ebola và được đưa về điều trị tại quê nhà trước khi qua đời, đã bị lây nhiễm bệnh này, có lẽ là từ trường hợp vị thừa sai thứ hai. Bác sĩ Manuel Garcia Viejo qua đời ngày 26 tháng 9. Người ta chưa rõ việc lây bệnh đã xảy ra vào thời điểm nào, vì công cuộc chữa trị cho các bệnh nhân Ebola được bảo đảm sự cách ly đến mức tối đa. Sự kiện nữ y tá Teresa bị lây bệnh đã nâng mức độ cảnh giác lên cao, vì trước đây một chuyên gia Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS đã báo động rằng vi khuẩn Ebola có thể biến thể truyền bệnh qua đường hô hấp, thay vì chỉ qua những tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, và đây sẽ có thể làm trận dịch lan tràn ra khắp thế giới.
Ngay từ bây giờ đã có nhiều biện pháp phòng ngừa được áp dụng tại các phi trường quốc tế. Các chuyến bay đi và đến từ những vùng có bệnh dịch đều được kiểm soát kỹ lưỡng. Trong khi đó, Ebola tiếp tục gây ra nhiều nạn nhân tại các nước Phi Châu. Theo tổ chức OMS, vào ngày 1 tháng 10 đã có gần 4.000 người chết trong tổng số gần 7.500 trường hợp nhiễm bệnh tại 5 nước mạn Tây Phi Châu là Sierra Leone, Guinea, Liberia, Nigeria và Senegal. Ngân hàng Thế giới báo động rằng nếu Ebola lan rộng thêm nữa, Phi Châu sẽ phải trả giá thiệt hại lên đến trên 32 tỷ Mỹ Kim từ nay đến cuối năm 2015. Hôm 9 tháng 10, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã kêu gọi cộng đồng thế giới nỗ lực cộng tác nhiều hơn vào cuộc chiến chống dịch Ebola. Bên lề cuộc chiến chống Ebola, hôm 9 tháng 10 vừa qua, tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, cũng bày tỏ lo âu trước sự kiện bệnh dịch này sẽ làm cho 2,5 triệu trẻ em Phi Châu có thể bị lây nhiễm hay bị mồ côi. Trong một báo cáo mang tựa đề Sinh ra để chết, được phổ biến nhân dịp tái phát động chiến dịch Everyone, tổ chức cứu trẻ em báo động rằng hàng ngàn trẻ em tại các nước Phi Châu có bệnh dịch đã và đang bị mối nguy nhiễm bệnh đe dọa. Cũng tại các nước này, mỗi ngày đã có ít nhất 100 em qua đời vì những chứng bệnh có thể được chạy chữa dễ dàng như tiêu chảy, viêm đường hô hấp và sốt rét. Tổ chức cứu trẻ em hiện đang huấn luyện và điều động hơn 3.000 nhân viên y tế trong những vùng có bệnh dịch Ebola, chăm sóc hơn 265.000 người cho đến nay, đảm nhận một trung tâm điều trị và 10 trạm y tế trị bệnh này ở Liberia. Tại Sierra Leone, tổ chức đang xây cất một bệnh xá với 100 giường ở ngoại ô thủ đô Freetown. Bệnh xá này sẽ do chính tổ chức cứu trẻ em điều khiển với sự tài trợ cộng tác của chính quyền Anh Quốc.
Ngày 11 tháng 10 hôm nay là ngày trẻ nữ thế giới, và cũng là ngày mừng chiến dịch vì tôi là con gái, một chiến dịch quốc tế đòi hỏi tôn trọng quyền lợi của nữ giới. Chiến dịch này đã được tổ chức thiện nguyện có tên gọi là Plan International, chương trình quốc tế, chính thức tung ra ngày 11 tháng 10 năm 2012 sau khi hai bà giám đốc quốc gia của chương trình đi đến một làng xa ở Nepal để kiểm tra thành quả hoạt động của phong trào. Bước vào một túp lều nghèo nàn, hai bà nhìn thấy một phụ nữ với hai đứa trẻ, một trai, một gái. Bé trai sạch sẽ, mập mạnh, ăn mặc lành lặn, bé gái ngược hẳn, hốc hác, dơ bẩn, gầy trơ xương. Hai bà giám đốc hỏi người phụ nữ tại sao, bà ta chỉ nói một câu, vì nó là con gái. Và thế là chiến dịch Vì tôi là con gái ra đời, chống lại mọi hình thức kỳ thị đối với người nữ. Trong ngày trẻ nữ thế giới 2014 này, chương trình quốc tế nhân danh phụ nữ trên toàn thế giới đưa ra 6 đòi hỏi. Thứ nhất, giáo dục trẻ nữ phải trở thành ưu tiên cho tất cả các nhà lãnh đạo trên toàn trái đất. Thứ hai, hoàn thành bậc giáo dục cấp 2 cho mọi trẻ nữ phải là mục tiêu của hoạt động quốc tế. Thứ ba, gia tăng ngân quỹ dành cho việc giáo dục huấn luyện trẻ nữ. Thứ tư, chấm dứt ngay lập tức tệ nạn tảo hôn. Thứ năm, loại bỏ hoàn toàn mọi hình thức bạo hành tại trường học cũng như trong môi trường bên ngoài. Và thứ sáu, các trẻ nam nữ phải được quyền tự quyết định và phải trở thành nguồn gợi hứng cho tất cả những ai có quyền hành động và cai trị.
Cũng liên quan đến các trẻ nữ, nhân ngày 9 tháng 10, Hội Terre des Hommes đã công bố một tài liệu cho biết có khoảng 515 triệu trẻ nữ trên toàn thế giới sống trong những điều kiện nghèo khổ, trong lúc khoảng 68 triệu phải lao động kiếm sống. 14 triệu đã lập gia đình mặc dù còn dưới 18 tuổi, và khoảng 10 triệu trẻ nữ khác đã không bao giờ được chào đời vì những vụ phá thai chọn lọc tại Ấn Độ, Trung Quốc hay tại các nước khác vùng Đông Nam Á và Caucaso. Trong số 68 triệu trẻ em phải lao lực, có khoảng 30 triệu phải làm những công việc nguy hiểm và hơn 11 triệu phải đi giúp việc nhà cho các gia đình khác. Chỉ riêng tại Philippines, 60.000 trẻ em bị lạm dụng trong ngành mại dâm trực tuyến. 125 triệu người nữ phải chịu khâu cắt bộ phận sinh dục. Hội Terre des Hommes mời gọi mọi người tham dự chiến dịch quyên góp vô phương tự vệ để giúp chặn đứng nạn bóc lột bạo hành nữ giới và trả các em gái về với các trò chơi ngây thơ, với trường học và bạn bè.
Như mọi năm, thượng tuần tháng 10 cũng là thời gian công bố tên tuổi những nhân vật nổi bật được trao tặng giải Nobel. Và giải thưởng được toàn thế giới đặc biệt chú ý là giải Nobel Hòa Bình. Sáng thứ Sáu 10 tháng 10 hôm qua, Ủy ban Nobel đã công bố tại Oslo, thủ đô Na Uy, danh tính hai người cùng được trao tặng giải Nobel Hòa Bình năm nay. Đó là ông Kailash Satyarthi, người Ấn Độ 60 tuổi, người đi tiên phong trong cuộc tranh đấu chống trẻ em lao động, và cô Malala Yousafzai, 17 tuổi, người Pakistan, người đã trở thành tiếng nói bảo vệ quyền của nữ giới được giáo dục sau khi bị bọn Taliban ám sát hồi 15 tuổi vào năm 2012. Trong thông cáo công bố giải Nobel Hòa bình năm nay 2014, Ủy ban Nobel khẳng định rằng đây là một quyết định thật quan trọng khi chọn một người Ấn giáo và một thiếu nữ Hồi giáo, một người Ấn Độ và một người Pakistan, cùng có chung cuộc chiến chống khuynh hướng quá khích và cổ động quyền được giáo dục. Đã có nhiều cơ cấu tổ chức quốc tế đóng góp vào quyết định này. Hiện nay có khoảng 168 triệu trẻ em phải lao động trên toàn thế giới. Hồi năm 2000, con số này cao hơn đến 78 triệu. Còn Malala thì mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, cô đã chứng tỏ được rằng người trẻ có thể góp phần thay đổi vận mệnh đời mình. Hồi năm ngoái, trong diễn văn đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Malala đã khẳng định: "Chúng tôi chiến đấu chống lại nạn mù chữ, nghèo khó và khủng bố. Các cuốn sách và cây bút là vũ khí tốt nhất của chúng tôi."
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chuỗi Ngọc Vàng Kinh do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Xin dâng lên mẹ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.